Còn cái kinh nhập tức xuất tức niệm thì Đức Phật nói là cũng nói tu đúng như vậy đó. Và nói nó liên hệ, liên hệ đến thất giác trì. Thì hôm qua mình nghe thất giác trì, hôm nay mình nghe đại khái cái lối tu thất giác trì. Thì tức là cũng tu giống hệt ở trên như vậy ha, cũng tu quán thân này nọ gì đó, rồi đến cái cuối cùng cái bốn niệm xứ này, các tỳ kheo tu tập như thế nào làm cho sung mãn, như thế nào khiến cho bảy giác chi được viên mãn. Trong khi tu tùy quán thân trên thân, tỳ kheo chú nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham mưu của đời. Trong khi chánh niệm như vậy thì tâm của vị ấy không có hôn mê, niệm được an trú. Trong khi ấy, trong khi niệm an trú như vậy thì niệm giác chi bắt đầu khởi lên với tỳ kheo. Tỳ kheo đó tiếp tục như thế để tu tập niệm giác chi. Tức nói đúng là cái niệm nó là thuộc về giác. Chi là thành phần, là nhánh. Giác như là cái thân, nó có nhiều cái nhánh, có 7 cái nhánh. Thành ra nó nói thẳng vào giác đó, mình không có thể nào mình nói rõ được. Bây giờ trong lúc mình tu như vậy đó, là mình đã bắt đầu liên hệ với giác. Và các cái liên hệ đó là các cái nhánh. Thì khi mình niệm như vậy đó, cái niệm đó là thuộc về một thành phần của giác, trong 7 thành phần. Niệm giác chi được tu tập đi đến viên mãn. Trong khi an trú chánh niệm như vậy thì kheo với trí tuệ tư duy thẩm sát pháp ấy, trong khi chánh niệm an trú tư duy thẩm sát, tức là dựa trên chánh niệm an trú bắt đầu bằng cái huệ tâm sở đó, tư duy thẩm sát như vậy thì trạch pháp giác chi được bắt đầu được khởi lên. Thì chính khi mà mình nói thí dụ cái này đi, cái này là đứng, cái này là ngồi, cái này là nằm vậy đó, tôi đi tôi đứng tôi ngồi đó, thực ra là nó thuộc về trạch pháp giác chi. Khi mình tập như vậy đó mà càng ngày đó, cái niệm nó càng mạnh. À, khi mà niệm dựa vào cái niệm thật mạnh như vậy đó, mình bắt đầu quán sát như vậy đó, thì là trạch pháp giác chi, nó bắt đầu thuộc về trạch pháp giác chi đó. Cứ tập như vậy đi, tức là tập trạch pháp giác chi. À, nó lọc lựa pháp này pháp kia pháp nọ như vậy đó. Thì tập trạch pháp giác chi như vậy đi đến viên mãn. À, thì trong khi tỳ kheo với trí tuệ suy tư tư duy thẩm sát cái pháp ấy thì sự tinh tấn không thụ động bắt đầu khởi lên với tỳ kheo. Thì khi mà như vậy đó, mình cứ tiếp tục như vậy, tức là tinh cần mình bắt đầu tinh tấn, tức là mình không cái niệm nó an trụ càng vững, tức là càng tinh tiến tâm mình, từ đó nó ít khi nó bị phóng đi, cái tầm nó bị đối trị, ít khi nó phóng đi chỗ khác, và càng ngày nó càng an dần, tức là tinh tấn. Lúc đó là tinh tấn giác chi khởi lên. Đấy. Tiếp tục trên đường hướng đó chính là tu tập tinh tấn giác chi. Đó. Tinh tấn giác chi như vậy, khi mà nó được viên mãn thì hỷ, hỷ không liên hệ đến vật chất, tức là hỷ thuộc về tâm đó, nó bắt đầu được khởi lên. Khi mà cái lực tinh cần của mình nó mạnh đó, mình không có thấy mệt mỏi căng thẳng. Cái tinh cần mà đúng đó, mà tương ưng với giác chi đó, mình thấy hỷ nó xuất hiện. Còn cái tinh cần mà hàng ngày của mình á, là tinh cần với tầm, cái tầm hành á, thì mình tinh cần một hồi á, nó mệt mỏi. Đấy, nó mệt mỏi, đôi khi nó đuối sức. Còn cái tinh cần này là nó lìa khỏi tầm, thì nó cứ càng tinh cần nó càng an, thành ra hỷ nó xuất hiện. Hỷ xuất hiện như vậy đó là hỷ giác chi. Thì hỷ cứ vậy tu tập viên mãn đó, thì trở thành khinh an. Khinh an này á, nó làm cho thân cũng khinh an mà tâm cũng khinh an. Cái hỷ nó ở trong tâm, nhưng đến cái khinh an nó là thân được ảnh hưởng luôn. Lúc đó thân nó nhẹ nhàng, Thí dụ ngài Phật âm nói là khi mình tu mà niệm hơi thở nó, mình tu có những cái giai đoạn tu mà thấy cái thân mình nó nhẹ như bay trong không vậy đó. Nó nhẹ như vậy. Tức là tất cả những cái nặng nề, những cái cảm thọ nặng nề đó, nó bắt đầu nó lắng dịu hết. Cảm thọ của vật chất mà những cái cảm thọ nó phần nhiều nó từ do cái tầm hành mà ra. Cho nên kinh an nó được đi đến sung mãn thì định bắt đầu, tâm nó định tĩnh, thì lúc đó là định giác chi xuất hiện. Đó. Thực ra là nó có sẵn nhưng mà nó tương ứng với lại giác chi. Khi nào mà mình bắt đầu tu tập và chú tâm đến đó và làm cho nó hiện rõ, nó mạnh ra, thì đó gọi là thuộc về giác chi. Sau khi tâm định tĩnh như vậy, khéo nhìn sự vật với ý niệm xả ly, thì lúc đó xả giác chi bắt đầu khởi lên. Thì vị ấy sẽ tu tập giác chi, xả giác chi đi đến vị sung mãn. Như vậy đó là thất giác chi. Ở đây khi tu tập thất giác chi như vậy thì cái thứ tự của thất giác chi trước tiên đó là niệm. Tức là ngay khi mình niệm hơi thở, chỉ tức niệm đó là mình bắt đầu tu niệm giác chi. Tức là niệm đầu. Đó, niệm nó phải có huệ, cho nên trạch pháp là thứ nhì. Đó. Thì khi mà cái đó nó vững, tức là tinh tấn. Tinh tấn là thứ ba. À, cái tinh tấn đó nó đưa đến trạng thái an. Đó, là thứ tư. Mình có thể nhiều khi cái tầm ở trong mình mà mình chưa có điều ngự, mà mình chưa có thấy rõ đó. Mình chưa, thành ra mình phải có nhiều kinh nghiệm và mình phải biết cái phân biệt. Cái tầm của mình nó không có chịu thua, và đôi khi nó bắt vô trong cái tinh cần của mình. Cái tinh cần lúc bây giờ nó nhiệt tâm, cái tầm nó bắt vào trong nó. Tầm là một cái năng lực, nó chạy đi khắp nơi, nó là một cái năng lực. Thành ra nó bắt theo cái tinh cần nó, và nó làm cho cái tinh cần trở nên mệt mỏi. Thành ra cái tinh cần của mình là tinh cần ở niệm, ở niệm, chứ không phải tinh cần mà chạy theo tầm. Thành ra thí dụ như mình thấy mình tinh tiến, mình cứ để ý. Thí dụ mình thấy mình tinh tiến một cái, tự nhiên mình nghĩ đến một cái sự cao hơn, mình nghĩ đến một cái gì chứng, mình nghĩ đến một cái chứng cao hơn, mình nghĩ đến một cái nhiều hơn. Thí dụ mình lạy được 100 lạy, cái mình nghĩ phải lạy 200 lạy. Mình lấy một cái thí dụ như vậy, cái đó đều là tầm hết á. Đó đều là tầm. Thí dụ như là khi mà mình an trú, mình ngồi yên, mình an trú như vậy, nó yên tĩnh như vậy, cái tầm nó bắt lên cái, mình thấy nó đắc lực rồi đó. Mình đang tinh cần, cái tầm nó bắt lên cái đó. Phải chi mình được nhập thất, phải chi mình có cái chỗ này, phải chi có chỗ kia, đó là tầm hết rồi. Thành ra nó phải an trú vào trong cái niệm, nó tinh cần nó là an trú vào đó, thì nó cái hỉ nó mới xuất hiện. Thành ra luôn luôn phải coi chừng cái tâm của mình. Trong tâm của mình tầm là cái mà nó là hoạt động của tâm tưởng của mình. Thành ra nó phải coi chừng như vậy mà tiếp tục an trú vào đó thôi. Nó không nghĩ đến cái tương lai, không nghĩ đến cái gì, không nghĩ đến mình, chỉ an trụ vào trong cái pháp đó thôi. Vậy tập như vậy thì hỉ nó sẽ xuất hiện. Hỉ xuất hiện rồi cái từ từ cái hỉ nó xuất hiện mà đúng như vậy nó mới đi đến cái khinh an. Chứ còn thôi nó động, hỉ nó cũng là một cái nghĩa là gọi là một cái đồng minh của tầm. Cho nên nếu mà mình không khéo mà niệm là cái tầm nó kéo cái hỉ theo nó, là mình sẽ bị động. Cho nên thiền sư chứng ngộ rồi mà còn bị. Đó, ngài Hám Sơn hỏi vị thiền sư, vị thiền sư nó bị tật, miệng cứ lắp nhắp. Là bởi vì khi ngài chứng ngộ, ngài không thể nào kềm được cái vui. Các kệ đạo ở bên trong nó tuôn trào đâu. Không biết làm kệ lúc nào cũng được, nói lúc nào cũng được. Nó tuôn trào, kềm không được, nó thành tật luôn. Cái miệng nó cứ lắp nhắp. Thành ra mình biết là cái hỉ đó, nó cũng là một cái đồng minh rất mạnh mẽ của tầm. Cho nên nó phải tập cái căn bản cho nó vững vào. Còn thôi mình không có đi sâu, không có vào cao, không có lên cao được. Nó có nhiều cái nguy hiểm. Thành ra cái tập cái hơi thở đầu tiên đó, là tập thật vững vào. thì từ từ mình vào càng sâu mình mới quán được. Thì tâm nó mới đến trạng thái khinh an rồi lúc bây giờ nó mới vào định. Định rồi cái tâm nó định tĩnh như vậy thì tự động sự vật gì đến đi nữa nó cũng không cái, không cái tầm nó không bắt theo cái sự vật đó, cho nên nó gọi là xả. Cái tâm của mình nó chế ngự cái tầm đó, nó chế ngự một cách đúng như pháp, đúng nghĩa, thành ra nó xả tất cả đối với tất cả mọi mọi pháp. Thì đó như vậy đó là thất giác chi được tu tập như vậy cho đến sung mãn. Đức Phật kết luận này, bảy giác chi tu tập thế nào làm cho sung mãn, thế nào khiến cho minh giải thoát được viên mãn. Thì cái kinh mà nhập tức xuất tức niệm này á, kết luận ở cái chỗ minh. Minh á, nó là một cái tính chất của giác, bảy giác chi kia là thành phần của giác. Thế, tu tập cái đó là từ từ nó tương ứng với minh, minh phần. Đấy. Nó là không còn là vô minh, tức là bắt đầu phá đi vô minh á. Thì tu tập cứ tiếp tục tu tập như vậy, như ở trên nói đó. Tu tập như thế thì từ từ á, nó liên hệ đến viễn ly, đến ly tham, đến diệt, đến xả ly. Và như vậy, tu tập như vậy được viên sung mãn, khiến cho minh giải thoát được viên mãn. Cái minh ở đây được giải thích là chỗ viễn ly, ly tham, viễn ly, lìa xa. Đó là cái tâm của mình từ đó nó coi như là nó thoát ra khỏi cái tầm, cái dục. Và như vậy nó được kêu là minh, thuộc về minh. Các tỳ kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Như vậy mình biết rằng là tu tập tứ niệm xứ và bắt đầu là tu tập trì tức niệm rất là công phu. Ở đây là nói tóm lược, nhưng mà thực ra nó mình nghe kinh khá mình thấy nó có nhiều tác dụng, nó rất là công phu công trình. Và tất cả những danh từ mà mình nghe nói thiền định trí tuệ giải thoát gì đó đúng như pháp như vậy đó. Nó phải có một sự tu tập như vậy, chứ nó cái giải thoát cái thiền định nó không phải là cái chỉ nói chữ nghĩa, nó là sự tu tập chứng ngộ. Thành ra cái minh cái vô minh cái này nọ gì đó là nó thấy ở trong đó. Thì bữa trước mình học chỉ tức niệm nói lục có 6 cái cách thức, 6 phương pháp, 6 phương diện. Thì biết đó là Trí Giả Đại Sư về sau này lập nó thành ra là lục diệu pháp môn. Nó đều dựa trên hơi thở hết ạ. Nhưng mà bắt đầu tu mà đến cái chỗ gọi là chuyển đó. Tức là sổ đầu tiên tu hơi thở đó là đếm. Đếm hơi thở. Trong cái đếm đó là nó có huệ và nó là một phương tiện để niệm, để tập trung tâm vào đó. Thì ra đếm phải không có cho nó sai sót, phải không cho nó thiếu, phải cho nó rõ ràng. Cái đó vừa là để tập trung niệm mà vừa là dùng huệ để tập trung niệm. Huệ là rõ ràng minh bạch đó, bắt đầu tập trung vậy đó. Thì sau khi mà sổ nó quen rồi đó thì mình bắt đầu tùy. Đấy, thành ra cái người tu tập đó, đừng có bao giờ nghĩ đến cái chuyện mà để cho cái tâm mình nó quen, mà luôn luôn nó có cái mục tiêu đó, là để mình tiến đến một cái chỗ nào. Thành ra cái mình tu tập này là nó chưa có đủ. Nếu mà mình đếm hơi thở nó quen, khi mà nó bắt đầu nó quen rồi là cái tâm nó lơ là, lúc đó cái tầm của mình nó kéo cái tâm đi, mà mình vẫn thấy là mình đếm đúng, mình không chặt gì hết. Thành ra lúc đó nó mù mặt, nó vẫn tiếp tục, nó nghĩ loạn động hết đó. Rồi mình nghĩ là mình vẫn có tu. Lúc đầu á, mình đếm nó còn lộn xộn, cho nên mình tập trung, mình niệm. Đếm nó đâm thành quen rồi đó, thì tầm nó kéo niệm đi, đếm vẫn đúng như thường. Thành ra chính vì vậy, nó hễ mà mình thấy là mình được một cái phần nào á, thì mình nghĩ là mình phải làm cho nó tinh thêm nữa. Đó. Mình được như vậy á, là để cho cái niệm á, và có huệ nó sáng hơn nữa, mà mình muốn nó sáng hơn nữa, chứ mình không có thấy là à bây giờ mình không lộn nữa rồi, là mình để cho nó buông cho nó, là coi như xong rồi là cái tầm nó kéo đi. Thành ra luôn luôn cái người nó phải thúc nhắc cái tâm mình nó tiến hơn nữa, và mình tập cái đó là để mình bước một bước lên nữa, là đến chỗ mình tu tùy, tức là không đếm nữa mà theo hơi thở mà đi. Theo hơi thở là theo làm sao mà theo cho nó sát, theo làm sao mà theo cho nó thật kỹ, thật sâu. Hơi thở nó nhẹ mấy, nó tinh vi mấy, nó vi tế mấy cũng theo được, cũng thấy. Tức là mình phải đi dần đến chỗ tinh tế vi tế. Cái tâm mình nó muốn như thế, nó muốn như thế. Chứ đừng có chỉ nghĩ là hơi thở rồi nó ra vô rồi mình quen dần cái là tâm nó cũng chạy. Thì nó phải vậy đó, cái đó gọi là nhiệt tâm, gọi là tinh cần, gọi là tỉnh giác, những cái tính chất đó trong kinh nói. Tức là luôn luôn nó thấy rõ là nó phải đi nữa, nó muốn nữa, nó không có ngừng nó. Cái đó kêu là cái dục của đạo, cái muốn của đạo. Đó. Trong cái tứ như ý túc, dục cần tâm niệm, dục đó, nó muốn vậy, cái là gọi là cái nhiệt tâm, cái tinh cần của đạo. Nó tiếp tục nó đi nữa cái người nó tiếp tục quán nữa. Đó. Nó tiếp tục quán nữa đó là nó bắt đầu đến chỉ. Nó bắt đầu đến chỉ và quán, tức là từ sổ rồi từ sổ rồi tùy rồi đến chỉ đến quán. Từ từ nó đi sâu như vậy thì bắt đầu nó lắng đọng. Thân tâm của mình nó lắng đọng như vậy. Nó lắng đọng như vậy thì mình bắt đầu mình tập cho cái hơi thở nó sáng tỏ hơn nữa, và tập cho tất cả những cái mà chú tâm của mình này, nó sáng tỏ hơn nữa, rõ ràng hơn nữa, cái đó là quán. Nó cũng chỉ là cái nhìn vào hơi thở vậy thôi, nhưng mà giai đoạn đầu nó chỉ được kể là sổ, nó chỉ được kể là tùy. Nó tùy theo cái tình trạng mà thâm sâu của mình á, mà nó gọi là chỉ cái quán. Bắt đầu mà đến cái chuyển đó, bắt đầu đến cái chuyển nó là bắt đầu á, từ tức là cái hơi thở với cái thân của mình á, nó có thể nói là nó tinh vi, và cái tâm niệm của mình với cái huệ của mình nó an trụ vững chắc á. Thì lúc bây giờ bắt đầu mới là đến cái chuyển, tức là quán thân vào tứ niệm xứ, chuyển tức là chuyển sang quán. Thành ra khi mình nghe trong kinh nói mới đầu là tôi thở ra dài, tôi thở vô dài, tôi thở ra ngắn, tôi thở vô ngắn, nhưng mà một lát thì Đức Phật nói là vị tỳ khưu ấy á, mới bắt đầu thấy từ gót chân mình lên đến đỉnh tóc của mình á, nó là một cái bao như vậy đó. Lúc đó là bắt đầu quán. Thành ra mình thấy quán như vậy á, nó không phải là mình học thuộc bài rồi mình đem ra mình suy nghĩ đâu. Cái đó là tư huệ. Còn cái tu huệ, cái quán á, là mình phải trải qua cái giai đoạn là sổ tùy chỉ quán, rồi mình mới chuyển sang tứ niệm xứ. Thành ra tứ niệm xứ nó không phải là chữ nghĩa như vậy, mà nó phải có cái lớp lang nó đi như thế. Mà cái người tu mà trải qua được như vậy á, thì nó mới vững chắc vô cùng, mới đúng. Chứ còn đầu tiên mình nghe danh từ, mình nghe chữ nghĩa, xong rồi mình bắt đầu mình suy xét như vậy, cái đó mới là văn mới tư thôi. Muốn vào cái tu huệ đó là phải tu như vậy đó. Nó mới đem ra, mới quán sát các thân phần này nọ, quán bất tịnh này nọ. Lúc đó nó gọi là giai đoạn chuyển. Đó. Cho cái giai đoạn chuyển nó từ tứ niệm xứ mà cho đến thế đệ nhất pháp. Chuyển vào đến kiến đạo, lúc bây giờ mới là tịnh. Thành ra cái tu hơi thở, mình thấy nó có 6 giai đoạn sắp xếp từ thấp lên cao nó đi như vậy. Mà đến cái giai đoạn gọi là chuyển đó, là mình không nghe nói về hơi thở nữa. Bởi vì cái hơi thở đó nó là căn bản của cái niệm, cái trụ và cái huệ quán. Cho nên bây giờ niệm trụ với huệ quán nó được vững mạnh rồi, hơi thở nó nằm ở trong đó. Và bây giờ nó dùng cái đó để quán. Thành ra tất cả những cái quán mà ví dụ như là tóc, lông, móng, răng, da này nọ gì, tất cả cái quán nó là quán ở trong cái niệm và cái huệ trụ. Quán ở trong cái hơi thở. Thành ra mình không nghe nói về hơi thở nữa. Thì mình thấy ngạc nhiên, nhưng mà nó đều thuộc về cái giai đoạn, là giai đoạn cao của hơi thở. Thành ra quán như vậy nó tương ưng với một cái định tĩnh, một cái niệm rất sâu. Còn cái lúc mà mình ngồi mình suy xét này nọ gì gì, nó gọi là tư tư huệ đó, là mình vẫn ở trong tầm, ở trong cái tầm hành, ở trong cái tâm tâm phiền não mình tư duy. Thành ra tu huệ nó khác. Thành ra khi mình có tư huệ rồi đó, tư huệ là mấy người học đó, mấy học giả đó là tư huệ, ngồi suy xét đó, cũng tập trung lắm chứ, cũng định tâm cái lắm, thành ra mới nhớ. Tất cả cái đó nó thuộc về tư huệ. Tu huệ nó khác. Tu huệ là cái trạng thái định này nó rất sâu và nó phải tương ưng với các cái pháp, mà pháp hơi thở này nọ. Thành ra một học giả biết, biết Phật học, biết Phật pháp rất nhiều, nhưng mà không biết gì về hơi thở, không có tu tập gì về hơi thở hết đó, là người đó không có tu huệ. Người đó quá lắm chỉ có tư huệ thôi. Thành ra tư huệ vẫn có phiền não, mà tư huệ vẫn có thể thành được ở trong cái tâm phiền não. Nhưng mà cái tu huệ nó là để đoạn phiền não. Tức là cũng biết khổ đó, mà người đó vẫn khổ như thường. Người đó biết khổ, giải thích khổ rất hay, nói khổ rất đúng theo Phật pháp, nhưng người đó vẫn khổ như thường. Thì cái khổ người đó nó là tư huệ. Còn cái biết khổ á, của tu huệ nó là đoạn diệt phiền não, đoạn diệt khổ đau. Bây giờ mình mới phân ra, mình biết rõ như vậy đó. Cái tu huệ khác, cái tư huệ khác, mà cái văn huệ nó khác nữa. Thì đó là cái cho mình hiểu rõ vấn đề như vậy.